Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 229, cứu sống Thái Thượng Hoàng. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, dược vật này ăn vào xong, Vân Trung Hạc không cảm giác được bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất như không ăn gì, nhưng chỉ một lát sau, Vân Trung Hạc bỗng nhiên hô to một trận, thân thể của ta đang lớn lên, thân thể của ta đang lớn lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, Vân Trung Hạc thật cảm thấy như vậy, thậm chí phảng phất có thể nhìn thấy, toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng, a a a, sau đó cảm giác thống khổ. Vô biên vô tận thống khổ, bởi vì thân thể bành trướng đến cực hạn, làn da bắt đầu vỡ ra, cơ bắp cũng bắt đầu vỡ ra, khung xương phảng phất chịu không được áp lực khổng lồ như thế. Vậy mà bắt đầu đứt gãy, răng rác, răng rác, răng rác, khung xương toàn thân đứt gãy từng tấc, gân mạch cũng đứt gãy từng tấc, thật là quá thống khổ, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng lời. A a a, Vân Trung Hạc kêu thảm càng ngày càng kịch liệt. Sau đó bỗng nhiên im bặt, thân thể bành trướng đến cực hạn, sau đó ầm một tiếng. Bỗng nhiên nổ tung, Mê Điệt Cốc đại sư lập tức thất vọng không gì sánh được. Bởi vì Ngao Ngọc thí nghiệm thuốc thất bại, dù Mê Điệt Cốc phán đoán Ngao Ngọc phi thường đặc thù, hoàn toàn không giống người khác, cho nên thí nghiệm thuốc với hắn ôm kỳ vọng to lớn. Nhưng hiện tại xem ra, thí nghiệm thuốc với hắn hay người khác đều như thế, trước đó tất cả người thí nghiệm thuốc đều cảm giác được thân thể của mình không ngừng bành trướng. Bành trướng, bành trướng đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên nổ tung, triệt để chết đi, đương nhiên đây hết thảy đều là ảo giác, thân thể làm sao lại bành trướng, làm sao lại nổ tung được, đây là vì phản ứng của dược lực, phản ứng cơ sở nhất chính là huyết áp tăng cao, tốc độ huyết dịch lưu động tăng nhanh rất nhiều, không chỉ như vậy, dược lực này tiến hành kích thích gân mạch trước nay chưa từng có. Khiến gân mạch và thần kinh trở nên nhạy cảm không gì sánh được. Đây chính là căn nguyên cảm giác được thân thể bành trướng. Mà cuối cùng cảm giác thân thể của mình triệt để nổ tung. Thật ra là huyết mạch và trái tim chịu không được tốc độ và áp lực lưu động khổng lồ như vậy. Trực tiếp phát nổ, cho nên cảm giác phảng phất toàn thân bị tạc đến thịt nát xương tan. Thí nghiệm đến nước này, trên cơ bản đã chết hẳn. Cơ hồ tất cả người thí nghiệm, mạch máu trong đại não nổ tung, trong nháy mắt chết đi, huyết áp mạnh như vậy, tốc độ huyết mạch lưu động mạnh như vậy, không chết mới là lạ, mà đây đều là tác dụng phụ, hoàn toàn không thể trốn tránh, chỉ có chống nổi tác dụng phụ đáng sợ này, mới có thể cảm giác được nó hiệu quả kinh người, thí nghiệm thất bại, hắn chết, Mê Điệt Cốc đại sư thở dài nói, qua mấy năm tâm huyết, cũng đều uổng phí, khiêng hắn xuống giải phẫu đi, dù hắn chết, cũng hy vọng có chút điểm tác dụng, nhưng mà một giây sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn tiến nhập một loại trạng thái phi thường quỷ dị, đầu tiên, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể của mình, triệt để chết lặng, phảng phất vừa rồi sắp vỡ kia, thật làm thân thể triệt để nổ tan xương nát thịt, thân thể liền không có. Nhưng sau khi cảm giác không thấy thân thể, đầu óc của hắn trở nên nhạy cảm không gì sánh được. Rõ ràng không gì sánh được. Sau khi mở mắt, hắn càng thêm kinh ngạc, nơi này không phải đưa tay không thấy được năm ngón sao? Làm sao lại sáng như thế? Ngay sau đó Vân Trung Hạc hét lên kinh ngạc, nơi này không phải sơn động sao? Trong tưởng tượng của hắn, nơi này là trạng thái phi thường quỷ dị. Không ngờ nơi này lại là phòng bệnh phi thường đơn giản. Mà trên trần nhà, vách tường đều là màu trắng. Trên trần nhà còn viết nhiều loại văn tự. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy tướng mạo Mê Điệt Cốc đại sư trước mặt. Không hoàn toàn giống trong tưởng tượng. Lão không phải tóc dài, mà là tóc ngắn, lại mặc trường bào, cũng phi thường rộng rãi. Cách ăn mặc này ở thế giới này xem như phi thường lạ lẫm. Các ngươi đốt đèn sao? Vân Trung Hạc hỏi, không, nơi này vẫn như cũ đen như mực. Mê Điệt Cốc đại sư run rẩy nói, lộ ra vẻ kích động, Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao ta thấy được rồi? Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, không đúng, không đúng, ngươi nói chuyện sao chậm như vậy? Động tác của ngươi sao chậm như vậy? Vân Trung Hạc tiến nhập một loại trạng thái phi thường quỷ dị. Hết thảy động tác trước mắt phảng phất chậm lại, phảng phất dòng chảy thời gian trở nên chậm lại. Mê Địa Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi xem kỹ lại, cái này sao có thể? Tay trái của ta có mấy ngón tay? Vân Trung Hạc nói, tay trái của ngươi không nhúc nhích, ngươi nâng chính là tay phải. Ba ngón tay, Mê Địa Cốc đại sư lập tức cuồng hỉ nói. Thật sự hữu hiệu, thật sự hữu hiệu, Vân Trung Hạc tiến nhập một loại trạng thái tinh thần phi thường đặc thù. Rõ ràng là hoàn cảnh đen như mực, hắn vậy mà thấy được, mà trong thế giới cảm giác của hắn, dòng chảy thời gian phảng phất trở nên chậm hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, đầu óc của hắn trở nên nhạy cảm không gì sánh được. Trước đó ký ức phi thường hỗn độn, cũng sớm đã lãng quên, bây giờ lại có thể dễ dàng nhớ lại, thậm chí không chỉ chừng này, bất quá rất nhiều trạng thái hắn không cảm giác được, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đêm tối thấy vật, tốc độ thời gian giảm, cái này nghe rất là quỷ dị, nhưng trên thực tế đều là bình thường. Đây là thần kinh đại não bị dược lực triệt để kích hoạt. Tiến nhập trạng thái mẫn cảm cực độ hưng phấn, ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy, cuối cùng là tác dụng của thần kinh đại não. Nhìn thấy cảnh tượng chung quy là tín hiệu đại não, còn có thời gian giảm tốc đại đa số người không trải nghiệm được. Nhưng thời gian gia tốc rất nhiều người đã trải nghiệm, chỉ cần uống rượu say tới trình độ nhất định, thần kinh đại não bị gây tê. Như vậy thời gian sẽ trôi nhanh qua, rõ ràng là say, say khướt mấy giờ, lại cảm giác một hồi sẽ qua. Thuốc Mê Địa Cốc này xác thực như bước, nó có thể làm tăng tốc độ huyết dịch lưu động rất nhiều. Điên cuồng kích thích thần kinh, đại não của con người, nhưng lại không thể nói nó là thuốc kích thích, bởi vì nó so với thuốc kích thích lại thần kỳ lợi hại hơn rất nhiều. Ngay sau đó Vân Trung Hạc tiến nhập tầm mắt càng quỷ dị. Bởi vì thân thể đại sư trước mắt này vậy mà trở nên trong suốt. Cũng không phải trong suốt, mà là trở thành một đoàn quang ảnh, có thể nhìn thấy khung xương, có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động các loại, nhưng lại phi thường không chân thực, hoàn toàn giống như ảo giác vậy. Hắn chịu không được, cảm thấy đầu đau muốn nứt, sau đó bỗng nhiên một trận oanh minh, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết. Lúc hắn tỉnh lại, tất cả dược hiệu đều đã biến mất, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nằm trên giường nhỏ trong phòng bệnh. Vẫn như cũ đưa tay không thấy năm ngón, hắn vẫn như cũ cảm giác được thân thể của mình, bất quá đau nhức không gì sánh được, nhất là toàn bộ đại não, phảng phất muốn vỡ ra. Ngao Ngọc công tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Mê Địa Cốc đại sư run rẩy nói. Dược vật của chúng ta rốt cuộc lần thứ nhất thí nghiệm thành công trên cơ thể người. Mà hiệu quả rõ rệt như vậy, Vân Trung Hạc thống khổ vỗ đầu của mình. Dược vật này thật rất quái lạ, nó tác dụng trực tiếp lên đại não, mãnh liệt kích thích thần kinh đại não, tiến tới khống chế thân thể, đẩy mạnh huyết dịch và thần kinh toàn thân. Không chỉ như vậy, nó thậm chí kém chút kích thích Vân Trung Hạc khai phát não vực không biết. Thuốc này quá bá đạo, nhất là kích thích đại não người quá cường liệt, Vân Trung Hạc nói, người bình thường căn bản không thể tiếp nhận, đầu tiên nó tác dụng lên huyết dịch, sau đó tiến vào đại não, thật là đáng sợ, ta thậm chí hoài nghi, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng phục dụng dược vật này xong, cũng sẽ kích thích mạch máu đại não bạo loạn mà chết. Mê Địa Cốc đại sư nói, Ngao Ngọc công tử nói rất có lý. Ngay trong mấy canh giờ này, chúng ta đã điều chỉnh phương thuốc một chút, nhân thể ngài giúp cho chúng ta đột phá trước nay chưa từng có. Chúng ta tìm được trong huyết dịch của ngài một loại đồ vật. Nó đã có thể làm dược hiệu sẽ không chí tử. Dược vật này sở dĩ tỷ lệ chí tử cao như thế, là vì trái tim căn bản chịu không được tốc độ đập quá cao. Mạch máu cũng chịu không được áp lực lớn như vậy, trực tiếp bạo chết. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu, nói, trước đó Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, có phải toàn thân tê liệt không? cho nên lão không cho phép bất luận ai tiến vào, cũng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Mê Địa Cốc đại sư trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng thế. Vân Trung Hạc lại nói, năm đó vì sao lão mạo hiểm, tiến hành tà thuật, vì tuổi thọ mình, cái này nhìn giống như cách làm hôn quân à, nhưng Thiên Diễn Hoàng Đế không giống hôn quân. Mê Địa Cốc đại sư nói, bởi vì lão bất đắc dĩ, nếu như không tiến hành tà thuật, lão sẽ nhanh chết, cho nên trình độ nào đó, tuổi thọ lão đã thành công, chỉ bất quá, chất lượng cuộc sống phi thường kém. Sau đó, lão đưa cho Vân Trung Hạc một cái bình nhỏ nói, chúng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi hai viên dược vật, mà đây là dược vật đời thứ 10, ngay trong mấy canh giờ này, chúng ta đã ra phối phương mới, ngài có công vĩ đại, bởi vì thành phần trọng yếu bên trong lấy từ trong huyết dịch ngài. Ngài giúp cho Mê Địa Cốc chúng ta tiến triển to lớn. Nếu như ngài muốn cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, vậy phải nhanh chóng, bởi vì tùy thời lão đều có thể chân chính triệt để chết đi. Hoặc là đã chết, Vân Trung Hạc nói, vậy dược vật này, có thể cứu sống lão ấy sao? Mê Địa Cốc đại sư nói, ta không biết, chúng ta cũng không dám cam đoan. Mặc dù dược vật này bởi vì có ngươi tham dự, đã có hiệu quả rất lớn, nhưng chúng ta vẫn như cũ không dám xác định, nó có thể cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng hay không? Thậm chí lão đã chết, mà lại, Vân Trung Hạc nói, mà lại cái gì, Mê Địa Cốc đại sư nói, ta muốn nói cho ngươi, Thiên Diễn Hoàng Đế là một người phi thường cường đại, phi thường đáng sợ, ngươi khẳng định muốn cứu lão sao? Vân Trung Hạc nói, vậy có ai so với lão càng đáng sợ hơn không? Mê Địa Cốc đại sư nói, có, Vân Trung Hạc nói, ai, Mê Địa Cốc đại sư nói. Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, Vân Trung Hạc ôm bình thuốc này vào trong người, sau đó đứng lên nói, cáo từ, Mê Địa Cốc đại sư nói, ta để cho người đưa ngài ra ngoài. Sau đó, hai người khiêng cỗ kiệu lên, đem Vân Trung Hạc ra ngoài, vị Mê Địa Cốc đại sư này cũng tự mình tiễn Vân Trung Hạc ra cửa sơn động. Ngao Ngọc công tử, lần này ngài có thể sẽ nhìn thấy Thiên Diễn Hoàng Đế. Lão biến thành bộ dáng gì? Ta hy vọng ngài đừng quá mức kinh ngạc. Mê Địa Cốc đại sư nói. Lời này có ý gì? Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng lại biến thành cái dạng gì? Rời Mê Địa Cốc, Vân Trung Hạc dưới sự bảo vệ của Viên Thiên Tà, xuất phát về phía Nhu Lan Thành. Công tử, có một câu ta muốn nói. Viên Thiên Tà nói. Ta biết, Vân Trung Hạc nói. Chúng ta nếu cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, thì tính thần kỳ của lão cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Viên Thiên Tà nói, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng như là thần chỉ, cũng là vì lão có tính truyền kỳ, cũng là tạo nên kim thân cho ngươi, để lão như bán thần, nhưng lần này lão cơ hồ chết đi, hoặc là đã chết, sẽ phá vỡ loại thần thoại này, để lão biến trở về một kẻ già yếu lưng còng hấp hối. Lập tức lão sẽ trở nên suy yếu. Viên Thiên Tà nói không sai, bây giờ trong mắt người thiên hạ, Thái Thượng Hoàng tu đạo đại thành, như là bán thần vậy, tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng thần kỳ như vậy. Vậy kế tiếp còn có thể sống cực kỳ lâu, mà một khi lão biểu hiện ra trạng thái hấp hối, sắp chết, vậy còn kinh quý gì chứ? Đừng nói là Vạn Duẫn Hoàng Đế, dù quần thần cũng sẽ mất đi lòng kính sợ. Một kẻ sắp chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, lại có gì đáng sợ, cái gì bán thần, cái gì thần thoại, toàn bộ đều là vô nghĩa. Viên Thiên Tà nói, cho nên lần này dù Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng được ngươi cứu sống, thần thoại của lão cũng đã tan vỡ, không còn đáng giá. Vân Trung Hạc nói, đúng, cho nên lần này ta chẳng những muốn cứu sống Thái Thượng Hoàng, hơn nữa còn muốn diễn kịch một trận thần thoại cho lão. Để hình tượng bán thần của lão đạt đến đỉnh phong, Viên Thiên Tà nói, cái này rất khó đó, thậm chí khó hơn lên trời. Thần thoại phá diệt rất dễ dàng, mà bây giờ thần thoại Thái Thượng Hoàng phảng phất đã tan vỡ. Vân Trung Hạc chẳng những muốn bảo trụ thần thoại Thái Thượng Hoàng, hơn nữa còn muốn để truyền thuyết bán thần của lão tăng cao hơn một tầng. Cái này quá khó khăn đi. Viên Thiên Tà là tông sư giả thần giả quỷ. Ngay cả gã cũng không nghĩ ra biện pháp. Viên Thiên Tà nói, công tử, dù chúng ta có thể nói thiên hoa loạn trụy, nói phục không được quần thần, cũng phục không được người trong thiên hạ. Thái Thượng Hoàng vốn nói bế quan 49 ngày, nhưng đến giờ vẫn không tỉnh lại. Dù được ngươi cứu sống, tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy Thái Thượng Hoàng đã sinh bệnh. Sinh bệnh nặng, một Thái Thượng Hoàng bệnh nặng làm sao có thể là bán thần? Điểm này giải thích không thông. Thần thoại Thái Thượng Hoàng căn bản không thể bảo trụ. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ta đã có kế hoạch, nhưng cần chuẩn bị một chút vật tư phi thường đặc thù. Hơn nữa còn cần ngươi phối hợp. Viên Thiên Tà nói, ta nguyện ý dốc hết tất cả. Vân Trung Hạc nói, thời khắc đặc thù này, ngươi có biện pháp tiến vào Thượng Thanh Cung không? Viên Thiên Tà nói, có. Bởi vì làm bạn tu đạo với Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng thật ra là một người quen của ta. Người quen, Vân Trung Hạc kinh ngạc, Viên Thiên Tà nói, không chỉ là người quen, cũng coi là địch nhân. Bất quá ngươi yên tâm, dù là địch nhân, khi lập trường nhất trí cũng có thể giúp đỡ nhau. Sau đó, Viên Thiên Tà nói, bất quá Ngao Ngọc công tử, ngươi thật muốn cứu Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng sao? Vị hoàng đế này phi thường đáng sợ đấy. Vân Trung Hạc tránh, ngược lại hỏi, Viên Thiên Tà, dược tề chế tạo lãnh hỏa thần bí. Ngươi còn có không? Lãnh hỏa, cũng chính là hỏa diễm mấy chục độ C, cũng chính là quỷ hỏa. Đốt không chết người, nói cho đúng thì nó thậm chí không phải hỏa diễm, mà là một loại chất hóa học phát sáng. Nhưng giống hỏa diễm như đúc, vật chất chủ yếu của nó là sinh ra lân hóa hydro. Viên Thiên Tà nói, có, tiếp theo, Viên Thiên Tà nói, ngươi muốn dùng ngọn lửa này chế tạo thần thoại Thái Thượng Hoàng. Xa xa không đủ, Vân Trung Hạc nói, quỷ hỏa này chỉ để cho ta biểu diễn, mà lại chỉ để phòng vạn nhất, chưa hẳn sẽ dùng tới. Vì Thái Thượng Hoàng tạo nên thần thoại, ta còn có thủ đoạn nghịch thiên ly kỳ hơn, ta sẽ biểu hiện một trận thần tích, tiếp tục tạo nên thần thoại Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc không tiến vào Nhu Lan Thành, mà lại một lần nữa gặp mặt Phong Hành Diệt đại nhân. Từ chỗ của gã lấy được đại lượng vật tư, sau đó hắn dùng mấy ngày mấy đêm chế tạo các loại đạo cụ. Đạo cụ tạo nên thần thoại Thái Thượng Hoàng, cam đoan chấn kinh tất cả ánh mắt mọi người. Cam đoan là một trận thần tích, đến lúc đó kim thân Thái Thượng Hoàng không những sẽ không phá diệt, ngược lại sẽ tiến thêm một bậc thang. Kể từ đó, Thái Thượng Hoàng thật thiếu Vân Trung Hạc nhân tình to lớn. Vân Trung Hạc chẳng những cứu vớt tính mạng của lão, còn cứu vớt sinh mệnh chính trị của lão. Đây mới thật sự là kỳ tích. Mấy ngày mấy đêm sau, tất cả đạo cụ chế tạo hoàn tất. Vân Trung Hạc rời Tây Bộ Hoang Mạc, trở về Đại Chu Kinh Thành. Lại qua mấy ngày mấy đêm, Vân Trung Hạc đi đường mấy ngàn dặm, rốt cuộc về tới Kinh Thành Đại Chu Đế Quốc. Mới vừa tiến vào kinh thành, hắn cảm giác được khí tức quỷ dị, toàn thành đề phòng, trên tường thành lít nhà lít nhít quân đội của đế quốc. Tiếp trên đường phố cũng là mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần. Toàn bộ kinh thành hoàn toàn là một tình cảnh như lâm đại địch. Trái tim Vân Trung Hạc lắc một cái, sẽ không phải là Thái Thượng Hoàng đã chết chứ, tuyệt đối không nên à, ngay sau đó hắn đi trên đường phố. Gặp được tình hình càng quỷ dị, lẽ ra toàn bộ kinh thành lâm đại địch như thế, tư thế mưa gió sắp đến như thế, hẳn là cấm đi lại ban đêm, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trên đường phố kinh thành, hai bên cửa hàng, vẫn như cũ tiếng người huyên náo lui tới, mà quân đội tuần tra, cũng không đuổi người không phận sự, cũng không cấm lời đồn đại, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận, nghe nói không? Thái Thượng Hoàng không xong rồi, sắp băng hà, làm sao có thể, Thái Thượng Hoàng là bán thần, làm sao lại chết, bán thần, kỳ thật, Thái Thượng Hoàng căn bản không phải bán thần gì cả, hết thảy đều là Ngao Ngọc giả thần giả quỷ, Thái Thượng Hoàng đã sớm bệnh nguy kịch, Đại Chu Đế Quốc ta chỉ có một bán thần chân chính. Đó chính là Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân, Thái Thượng Hoàng nếu như là bán thần. Làm sao có thể bệnh nguy kịch, làm sao sắp chết, kỳ thật các ngươi không biết, Thái Thượng Hoàng đã chết, chỉ là bí mật không phát tăng mà thôi. Thái Thượng Hoàng chết rồi, Ngao Ngọc kia sẽ ra sao? Ngao Ngọc, hắn đã sớm chạy rồi. Ngao Ngọc chạy, từ bỏ Hương Hương công chúa. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hương Hương công chúa gả cho người khác? Thái Thượng Hoàng chết rồi, Ngao Ngọc sẽ chết không có chỗ chôn, đương nhiên phải chạy trốn. Sinh tử Thái Thượng Hoàng vốn phải tuyệt mật, càng không phải là người bình thường có thể đàm luận, là tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng hiện tại đầy đường đều đang nói, mà ngay cả Vân Trung Hạc đi qua bên cạnh cũng nghe thấy. Cái này quá không bình thường, có người chẳng những không cấm đàm luận Thái Thượng Hoàng chết, thậm chí còn trợ giúp, rất hiển nhiên chính là muốn làm cho tất cả mọi người Đại Chu biết. Thái Thượng Hoàng sẽ chết, tranh thủ thời gian tiếp nhận sự thật này đi, mà Thái Thượng Hoàng vừa chết, Vạn Duẫn Hoàng đế sẽ là Đại Chu chí tôn, đỉnh đầu không còn có người có thể áp chế y, Vân Trung Hạc khổ tâm tạo ra tam giác sát quyền lực còn chưa thành hình. Liền sắp triệt để không còn sót lại chút gì. Lúc đi qua một con đường khác, Vân Trung Hạc phát hiện một màn càng hoang đường, có ít cửa hàng tơ lụa, hãng buôn vải vậy mà công nhiên bán vải trắng. Đây là ý gì? Thái Thượng Hoàng một khi băng hà, toàn bộ trăm vạn dân kinh thành khẳng định sẽ để tang. Cho nên vải trắng khẳng định sẽ hút hàng, cho nên có ít cửa hàng tơ lụa, hãng buôn vải sớm mở bán vải trắng. Dưới vô số ánh mắt mọi người, Thái Thượng Hoàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí đại đa số người đều cảm thấy, Thái Thượng Hoàng đã băng hà, chẳng qua là bí mật không phát tăng mà thôi. Vân Trung Hạc vẫn như cũ cải trang cách ăn mặc, thay hình đổi dạng, giấu trong đám người, nhanh chóng đi về phía Thượng Thanh Cung. Trước đó Thượng Thanh Cung không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng hiện tại cửa cung mở rộng. Vạn Duẫn Hoàng đế, Hoàng hậu, còn có trên trăm tên trọng thần huân quý, đều quỳ gối trước Phô Vi Điện, mỗi người thần sắc buồn bã, bi thống không gì sánh được, nhất là Vạn Duẫn Hoàng đế, càng là hình dạng tiêu tụy, một bộ nước mắt khóc khô, tư thế bi thương tâm chết, nhất định phải trị tốt, các ngươi nếu trị không hết Thái Thượng Hoàng, ta sẽ lăng trì các ngươi, Vạn Duẫn Hoàng đế giận dữ hét. Sau đó lại gào khóc, trẫm không thể không có Thái Thượng Hoàng, thiên hạ không thể không có Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Hoàng hậu khóc lớn, chúng Hoàng phi khóc lớn, các hoàng tử khóc lớn. Bệ hạ à, thần thật tận lực rồi, dù ngài giết chết toàn bộ chúng ta, cũng không cứu lại được Thái Thượng Hoàng. Mấy thái y cao tuổi quỳ trên mặt đất nói, nhịp tim đã mất, hô hấp cũng mất, Thái Thượng Hoàng, lúc này có lẽ đã đi rồi. Nói bậy, các ngươi nói bậy, chấm, Vạn Duẫn Hoàng đế cực kỳ bi thương, bỗng nhiên rút đao ra, quát ầm lên, ngươi nói hưu nói vượn, chấm giết ngươi, sau đó, Vạn Duẫn Hoàng đế thật rút đao ra lao đến phía thái y kia. Muốn giết lão, Đại Tông chính túc thân vương tranh thủ thời gian bảo vệ hoàng đế. Nói, bệ hạ, nén bi thương, nén bi thương. Vạn Duẫn Hoàng đế gào khóc nói, Thái Thượng Hoàng không chết, lão nhân gia ông ta tu đạo có thành tựu, đã là bán thần, làm sao lại chết chứ? Ngài không chết, các ngươi dụng ý khó dò, lập tức, hoàng thân quý tộc, văn võ bá quan liều mạng dập đầu, bệ hạ nén bi thương, bệ hạ nén bi thương, hoàng hậu run rẩy nói, bệ hạ, thần thiếp biết ngài không nỡ. Thần thiếp cũng không nỡ, thật như là dốc xương lóc thịt vậy, thật như thiên băng địa liệt, nhưng, sự thật chính là sự thật, Thái Thượng Hoàng dù sao cũng hơn 70 tuổi rồi, Vạn Duẫn Hoàng đế thất hồn lạc phách quỳ xuống, khóc lớn nói, thương thiên à, người không thể như vậy, trẫm nguyện ý dâng ra 10 năm tuổi thọ, chỉ cầu người không chịu đi Thái Thượng Hoàng, dù là để ngài sống lâu một năm cũng được. Thương thiên à, Vạn Duẫn Hoàng đế nằm dạp trên mặt đất khóc giống không thôi. Đám người nhao nhao hô to hoàng đế bệ hạ chính là thiên hạ chi hiếu. Tất cả thái y đều khuyên hoàng đế bệ hạ nén bi thương. Đồng thời tiếp nhận sự thật này, Thái Thượng Hoàng đã băng hà. Ngao Ngọc đâu, Ngao Ngọc đâu, Vạn Duẫn Hoàng đế bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn không phải người báo mộng của Thái Thượng Hoàng sao? Tìm hắn về, để hắn gọi tỉnh lại Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chỉ là ngủ thiếp đi. Ngài không chết, mấy vị thái y bên cạnh lại một lần nữa quỳ xuống nói. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng thật đi rồi. Ngài nén bi thương đi. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói. Bệ hạ, Ngao Ngọc Tiểu Tặc trước đó giả thần giả quỷ, lừa gạt thiên hạ, hiện tại đã sớm chạy vô ảnh vô tung rồi. Trong lòng Vạn Duẫn Hoàng đế cũng đại hận, đồng thời lại cực kỳ thoải mái. Thái Thượng Hoàng à, ngài rốt cuộc sắp chết. Hoặc là đã chết, từ nay về sau, ta chính là chí tôn duy nhất Đại Chu đế quốc, ai còn có thể áp chế ta, ai còn dám làm trái ý chỉ ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đáng tiếc Ngao Ngọc Tiểu Tặc chạy thoát, nếu không nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Lăng trì xử tử, mấy tháng trước, Ngao Ngọc buộc y công khai nhận tội, hai lần tội kỷ chiếu, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Ngao Ngọc Tiểu Tặc, dù đến tận chân trời góc biển, cũng phải bắt được ngươi. Sau đó trước mặt mọi người lăng trì, bệ hạ, phát tang đi, thái y cao giọng nói. Thái Thượng Hoàng băng hà, cũng cực kỳ trọng yếu, không thể không để tang. Vạn Duẫn Hoàng đế khóc lớn, Chu Ly vẫn chưa về, Chu Tịch cũng chưa trở về nữa. Hai cháu trai Thái Thượng Hoàng thương yêu nhất này cũng không thể trở về gặp một lần cuối. Bệ hạ, phát tang đi, tuyệt đối không nên làm trễ nải giờ lành hỷ tang. Thái y cao giọng nói, Đại Tông Chính cao giọng nói. Vạn Duẫn Hoàng đế cảm thấy mình biểu diễn cũng không xê xích gì nhiều. Có thể phát tang rồi, mà một khi phát tang, Thái Thượng Hoàng dù không chết, cũng coi là chết, trực tiếp đính trong quan tài. Nhưng đúng vào lúc này, Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác nhanh chạy vào nói. Bệ hạ, Ngao Ngọc tới, hắn nói có thể cứu Thái Thượng Hoàng. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Ngao Ngọc, ngươi lại còn dám trở về. Ngươi không sợ bị lăng trì xử tử sao? Thái y lập tức cao giọng nói. Hầu ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, Thái Thượng Hoàng đã băng hà. Làm sao cứu, bệ hạ bắt Ngao Ngọc xử tử đi. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói. Bệ hạ, chính Ngao Ngọc này giả thần giả quỷ. Hầu ngôn hoặc chúng, nên mới làm gãy phúc phận Thái Thượng Hoàng. Xin bệ hạ bắt hắn, thiên đao vạn quả, Vạn Duẫn Hoàng đế đương nhiên muốn làm như vậy, nhưng tuyệt đối không thể. Vừa rồi ngươi không phải luôn miệng nói để Ngao Ngọc đến gọi tỉnh lại Thái Thượng Hoàng sao? Ngươi không phải luôn miệng nói nguyện ý giảm thọ 10 năm? Vì Thái Thượng Hoàng sống thêm 1 năm sao? Làm sao hiện tại Ngao Ngọc tới, ngươi lại ngay cả để hắn thử một chút cũng không chịu? Trực tiếp thiên đao vạn quả, để hắn vào, Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Một lát sau, Ngao Ngọc xuất hiện trước mặt Vạn Duẫn Hoàng đế cùng đông đảo thần tử. Ngao Ngọc, ngươi có thể cứu sống Thái Thượng Hoàng? Vạn Duẫn Hoàng đế hỏi. Vâng, Vân Trung Hạc nói, lão thái y cao giọng nói. Hầu ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, bệ hạ bắt giết hắn đi. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói. Ngao Ngọc, ngươi phạm đủ loại tội nghiệt, lúc này mới chọc giận Thượng Thiên, mới khiến cho Thái Thượng Hoàng giảm thọ, ngươi đáng bị thiên đao vạn quả. Bệ hạ, giết Ngao Ngọc này, bệ hạ, lăng trì Ngao Ngọc, Vạn Duẫn Hoàng đế nói. Ngao Ngọc, ngươi nếu không thể cứu sống Thái Thượng Hoàng, đó chính là tội khi quân, trẫm sẽ lăng trì xử tử ngươi. Hoàng hậu bỗng nhiên vung tay lên nói. Người đâu, chuẩn bị đao phủ, nếu Ngao Ngọc không cứu sống được Thái Thượng Hoàng, liền lăng trì hắn, chôn cùng Thái Thượng Hoàng. Lập tức đại thái giám Hầu Khánh vung tay lên, chạy ra hai cao thủ thái giám, bọn họ là nô tài, nhưng cũng là võ đạo cao thủ. Lăng trì không nói chơi, hai người đi tới sau lưng Vân Trung Hạc, vì thời có thể lấy động thủ lăng trì hắn. Vân Trung Hạc nói, chỉ được một người cùng ta đi vào. Đó chính là Hầu Trần lão thái giám. Lập tức, lão thái giám Hầu Trần tiến lên khom người nói. Lão nô nguyện ý, thái y lạnh nhạt nói. Hoàng đường buồn cười, thái y viện chúng ta đương nhiên muốn đi theo ngươi vào chung. Vạn nhất ngươi tiết độc di thể Thái Thượng Hoàng thì làm sao? Lão thái giám Hầu Trần nói. Lý Thái Y, ngươi coi ta chỉ là bình bông sao? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, tốt, vậy theo ngươi, nhưng nếu ngươi không cứu sống được Thái Thượng Hoàng, thiên đao vạn quả cũng chuộc không được tội lỗi của ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào trong Vô Vi Điện, Hầu Trần Lão Thái Giám cũng tiến vào theo. Đây là Vân Trung Hạc lần thứ nhất tiến vào Thượng Thanh Cung. Lần thứ nhất tiến vào Vô Vi Điện, mấy năm qua, không nói đến người khác, ngay cả Hầu Trần Lão Thái Giám cũng không thể tiến vào Vô Vi Điện một bước. Tiến vào Vô Vi Điện xong, Vân Trung Hạc phát hiện nơi này thật giống chỗ tu đạo. Lộ ra phi thường đơn giản, bên trong chỉ có một bức tượng Thượng Thanh Đạo Tổ, còn có mấy cái bồ đoàn, còn có một tấm giường đá. Thái Thượng Hoàng đang nằm trên giường đá này, không nhúc nhích, không hô hấp, cơ hồ không có nhịp tim. Khó trách thái y phán đoán, Thái Thượng Hoàng đã băng hà, mạch đập yếu ớt cơ hồ không có. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Ngao Ngọc, có lẽ ngươi không nên trở về. Ngươi nếu không cứu sống Thái Thượng Hoàng, buổi tối hôm nay sẽ bị lăng trì đó. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Thái Thượng Hoàng dù thần tiên cũng khó cứu được. Thậm chí bao gồm Lão Thái Giám Hầu Trần bên người Thái Thượng Hoàng cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì lão đã nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm danh y khắp thiên hạ rồi. Mê Địa Cốc Từ Đại Sư cũng đã tới, nói Thái Thượng Hoàng không thể cứu. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, người mấy thế lực thần bí thiên hạ đều đã tới, đều nói không cứu được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng kỳ thật còn chưa chết, chỉ bất quá nhịp tim yếu ớt đến cực hạn, sinh cơ yếu ớt đến cực hạn. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, đúng, còn chưa chết hẳn, nhưng không khác chết chút nào, nhiều nhất còn nửa canh giờ. Sinh cơ cuối cùng cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lúc này, Vạn Duẫn Hoàng đế, Hoàng hậu, Đại Tông Chính bên ngoài vểnh tai nghe động tĩnh bên trong. Người Mê Địa Cốc, người mấy thế lực thần bí đều đã tới. Thiên hạ đại y đều đã tới. Nói Thái Thượng Hoàng không thể cứu. Chỉ dựa vào Ngao Ngọc ngươi. Còn muốn cứu trở về Thái Thượng Hoàng. Thật sự là mơ mộng hão huyền à. Cho ngươi một khắc đồng hồ. Nếu không thành công cứu sống Thái Thượng Hoàng, lập tức đưa ngươi ra ngoài, lăng trì xử tử, một khắc đồng hồ, chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc lấy từ trong ngực ra thần dược mà Mê Địa Cốc nghiên cứu chế tạo mấy chục năm qua. Nói cho đúng là thần dược phối phương đời thứ 10. Trong này Vân Trung Hạc đã lập công rất lớn. Vân Trung Hạc là y sinh, hiện tại hắn chân chính khẳng định. Thần dược Mê Địa Cốc này đối với Thái Thượng Hoàng tuyệt đối là hốt thuốc đúng bệnh. Nhịp tim Thái Thượng Hoàng muốn ngừng, liền mang ý nghĩa huyết dịch cơ hồ đình chỉ lưu động. Mà viên thần dược Mê Địa Cốc này, chính là điên cuồng đẩy mạnh huyết dịch lưu động. Đại não Thái Thượng Hoàng không có ý thức, cơ hồ tĩnh lặng, mà dược vật này cũng là điên cuồng kích thích thần kinh đại não. Kích thích thần kinh toàn thân, đối với Thái Thượng Hoàng lúc này. Thật sự là thần dược cứu mạng, phảng phất lượng thân định chế, đương nhiên tác dụng phụ thuốc đời thứ 9 quá lớn, sẽ trực tiếp chí tử, dịch tại Bạch Ngọc Sách, nhưng trải qua Vân Trung Hạc tham dự, tác dụng phụ đời thuốc thứ 10 đã yếu đi rất nhiều. Có thể cứu sống Thái Thượng Hoàng hay không? Liền xem lúc này, có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Cũng xem lúc này, Vân Trung Hạc nhét viên đan dược kia vào miệng Thái Thượng Hoàng. Sau đó rót vào nước mật ong, đưa đan dược vào trong bụng, không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất triệt để vô hiệu. Nửa phút đồng hồ sau, nhịp tim Thái Thượng Hoàng cực kỳ yếu ớt, càng trực tiếp ngừng, đột nhiên ngừng, thân thể Vân Trung Hạc run lên. Lão Thái Giám Hầu Trần nhìn sang, thở dài nói, đây là thiên ý, Ngao Ngọc ngươi cũng đừng trách, đây thật là thiên ý sao? Tại sao lại vô hiệu? Mà lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Đại Tông Chính Túc Thân Vương. Lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, thời gian trôi qua một nửa, ngươi nếu cứu không được Thái Thượng Hoàng, liền đi ra chịu lăng trì, chôn cùng Thái Thượng Hoàng đi. Nhưng đúng vào lúc này, nhịp tim Thái Thượng Hoàng vốn dừng lại, bỗng nhiên nhảy lên, mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hữu lực, cách trương.